là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận xã Yên Thái, huyện Văn Yên cán đích nông thôn mới. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện qua hệ thống bưu điện. Cuối chương trình là mục mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 23.460 tấn. Công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi được triển khai quyết liệt. Đến nay huyện Trạm Tấu đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Thực hiện thành công các mô hình trồng trọt chăn nuôi, trong đó có mô hình thâm canh cây khoai sọ trên đất trồng cây kém hiệu quả hàng năm. Và 5 trên 5 mô hình chăn nuôi quy mô 10 con trâu bò trở lên đạt 100%. Công tác phát triển rừng được triển khai theo kế hoạch. Đã trồng được 366,12 trên 310 ha, đạt 118,1% kế hoạch. Duy trì quy mô mạng lưới trường lớp học, nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đã hoàn thiện việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố văn hóa. An ninh quốc phòng được giữ vững. Đến nay Trạm Tấu hoàn thành việc tiếp nhận 9 công an chính quy về làm công an xã tại 3 xã trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn các diện tích cây lương thực vụ mùa, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân năm 2020. Tăng cường kiểm tra theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, chủ động phương án phòng chống đói rét cho gia súc trong mùa đông, hoàn tất các thủ tục để thẩm định và công nhận xã Át Lưu đạt chuẩn nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, các công trình đường giao thông nông thôn, tăng cường rà soát các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ở mức cao nhất, đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm của huyện, nhất là các sản phẩm du lịch, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho học sinh bán trú, tổ chức luyện tập và diễn tập thành công diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Bản Mù.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 80 hợp tác xã được thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên gần 400 hợp tác xã. Các hợp tác xã được thành lập mới chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Nhiều hợp tác xã đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gắn sản xuất với gia tăng chuỗi giá trị sản phẩm. Kinh tế tập thể phát triển đã thúc đẩy kinh tế gia đình phát triển, đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp, tạo sự liên kết, liên doanh trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là có thể đáp ứng được các đơn hàng lớn của thị trường tiêu thụ. Từ nay đến hết năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục hỗ trợ các địa phương thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ các hợp tác xã xúc tiến thương mại, tiếp cận nguồn vốn vay, đẩy mạnh liên kết chuỗi.
Trong năm 2019, huyện Trấn Yên phấn đấu đón trên 19.000 lượt khách du lịch, đạt 95% kế hoạch, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 11 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết số 35 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên đã ban hành kế hoạch số 66 về phát triển du lịch đến năm 2020. Theo đó, để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các đơn vị, xã, thị trấn hoàn thiện công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi một số hạng mục trong quần thể di tích chiến khu Vần, xã Biệt Hồng, Vân Hội, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào khảo sát hệ thống hang động, rừng nguyên sinh tại xã Kiên Thành. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu quảng bá cảnh quan, các khu di tích lịch sử và các lễ hội truyền thống trên địa bàn, giới thiệu vùng đất, con người Trấn Yên thông qua các lễ hội truyền thống, du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, huyện cũng xây dựng các điểm du lịch gắn với sản phẩm đặc trưng của địa phương, triển khai dự án xây dựng khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Vân Hội, phát triển mô hình canh tác tổng hợp trên mặt nước gồm trồng sen và kết hợp với du lịch trải nghiệm.
Thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đến nay toàn tỉnh có 215 trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên vẫn còn một số trường còn nợ tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia do thiếu kinh phí xây dựng và quy hoạch trường lớp. Các trường đã xây dựng từ trước, diện tích đất sân chơi chật chội, vì vậy đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường. Thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái tiếp tục triển khai các giải pháp để huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.
Bưu điện huyện Văn Chấn phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện vừa tổ chức lễ ra quân tuyên truyền phát triển chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện vì an sinh xã hội, vì lợi ích người dân. Tại lễ ra quân, Bưu điện huyện Văn Chấn và Bảo hiểm xã hội huyện đã phát động chương trình thi đua bảo hiểm, bưu điện làm hay, hăng say tư vấn an sinh cộng đồng, thành lập 9 nhóm tuyên truyền chính sách bảo hiểm tự nguyện đến các hộ dân ở xã Sơn Thịnh và triển khai chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Liên đoàn lao động tỉnh vừa trao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Trung, xã Minh Tiến, huyện Trần Yên. Liên đoàn lao động tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ làm nhà máy ấm công đoàn trị giá 30 triệu đồng cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Trung. Phần kinh phí còn lại do gia đình họ hàng địa phương huy động đóng góp. Chị Trung sinh năm 1983 là đoàn viên công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn, thành phố Yên Bái. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, thu nhập thấp, ngôi nhà cũ trước đây đã bị hư hỏng xuống cấp. Đây là hoạt động có ý nghĩa được Liên đoàn lao động tỉnh thực hiện nhằm cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái, giúp các gia đình đoàn viên có chỗ ở ổn định, yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau 8 năm nỗ lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và sự vào cuộc tích cực của mỗi người dân, đến nay xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Đây là địa phương thứ 10 của huyện Văn Yên cán đích nông thôn mới, ghi nhận của cộng tác viên Hồng Vân Lan Hành.
Là xã vùng thấp của huyện Văn Yên, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 63%, đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 27%. Năm 2011, khi mới bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Yên Thái mới chỉ đạt 5 trên 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với điểm xuất phát thấp, hạ tầng cơ sở còn khó khăn, thu nhập của người dân chủ yếu từ nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 30%. Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, bám sát hướng dẫn của tỉnh và huyện, cấp ủy, đảng ủy xã Yên Thái đã ban hành nghị quyết chuyên đề và phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đến toàn bộ cán bộ, nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới, vai trò và trách nhiệm của chủ thể chương trình. Các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân, từ đó có những điều chỉnh phù hợp với thực tế, giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Ông Đoàn Mạnh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thái nói.
Qua quá trình đầu tư của nhà nước, các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, chúng tôi đều công khai minh bạch. Ví dụ như làm đường giao thông nông thôn thì đều được bàn bạc, dân chủ, công khai, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi. Do vậy, các cái tiêu chí thực hiện nông thôn mới được công khai minh bạch và người dân ủng hộ đồng tình cao. Nên do vậy, các tiêu chí khi thực hiện thì được hoàn thành một cách rất là cụ thể và nhanh chóng mà được người dân đồng tình ủng hộ.
Với việc phát huy nội lực của địa phương đồng thời lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 8 năm qua, xã Yên Thái đã huy động được gần 103 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, các doanh nghiệp và người dân đã đóng góp gần 71 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công xây dựng công trình nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương nội đồng, xây dựng nhà ở, chỉnh trang khu dân cư theo quy hoạch. Nhờ vậy, đến nay, 100% tuyến đường liên xã, đường liên thôn và đường trục ngõ xóm được đổ bê tông và cứng hóa, đảm bảo các phương tiện đi lại thuận lợi. Hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được kiên cố hóa, đáp ứng tốt cho sản xuất và nhu cầu dân sinh, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Ông Trần Văn Hạ, trưởng thôn Tân Thành, xã Yên Thái phấn khởi chia sẻ.
Từ ngày xây dựng nông thôn mới thì bà con chúng tôi cũng là đồng tình ủng hộ và như vậy là góp sức, góp công cùng với lại xã cùng với thôn để xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn mới này. Từ khi có tuyến đường này về kinh tế bà con ở bên thôn bên xóm chúng tôi vận chuyển hàng hóa rất thuận tiện, bán được đắt hơn so trước chúng tôi chưa có đường bê tông. Sau khi có đường bê tông thì chúng tôi cũng vận động bà con trong thôn là cùng nhau cấy hoa để môi trường xanh sạch và đẹp.
Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xã Yên Thái đã quan tâm hỗ trợ người dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình, thành lập các tổ liên kết phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Hiện toàn xã có hàng chục hộ kinh doanh cá thể, 13 cơ sở sơ chế gỗ rừng trồng, mộc dân dụng, sơ chế quế vỏ, 2 hợp tác xã, 15 tổ hợp tác liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm có quy mô lớn, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn phát triển nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi lớn cho thu nhập cao, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2019 lên 33 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,4%.
Chị Nông Thị Thu, thôn Trạng, xã Yên Thái tâm sự.
Trong năm 2019 thì được sự quan tâm của chính quyền địa phương thì đối với gia đình nhà tôi thì cũng đã trồng dâu và đã nuôi tằm. Trong quá trình trồng dâu và nuôi tằm thì tôi cũng nhận thấy cái hiệu quả kinh tế so với lại trồng cây lúa và cây ngô thì cao hơn rất là nhiều. Từ đó thì tôi cũng vận động các gia đình thành viên trong toàn xã cùng tham gia và thực hiện. Trong quá trình thực hiện thì tôi cũng thấy cái mô hình nó rất là tốt. Vì vậy thì tôi vận động các thành viên là thành lập 6 tổ hợp tác, sau đó thì chúng tôi đã thành lập được một hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm của xã Yên Thái, và trong đó thì gồm có được 47 thành viên. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng đã ký kết với lại công ty tơ tằm miền Bắc để bao tiêu cái sản phẩm cho các thành viên trong hợp tác xã để ổn định được đầu ra.
Cùng với phát triển kinh tế, công tác giáo dục luôn được chú trọng quan tâm. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được duy trì thực hiện có hiệu quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh được đầu tư và nâng cấp. Công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,2%. Hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng sức, đồng lòng của nhân dân, đến nay xã Yên Thái đã hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí nông thôn mới.
Đồng chí Hoàng Ngọc Niên, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thái nói:
để tiếp tục và duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, rồi đến chi bộ, thôn bản, tuyên truyền vận động dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là tập trung về phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến để nhân dân nhân rộng, để nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,3%.
Những thành quả đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Yên Thái tự tin trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương, tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bứt phá đi lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Mênh mông hơn mặt biển đông.
Thưa quý vị và các bạn, các đại lý thu bảo hiểm của Bưu điện được ví như cánh tay nối dài của ngành bảo hiểm xã hội trong việc tuyên truyền vận động, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bởi vậy, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện qua hệ thống Bưu điện được coi là giải pháp quan trọng trong việc tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, phản ánh của phóng viên Thời sự.
Một buổi tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Bưu điện tỉnh Yên Bái được mở ngay tại Ủy ban nhân dân xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, thu hút 100% người dân là lao động tự do. Tại đây, tất cả các thông tin về mức đóng, phương thức đóng, mức hưởng được các cán bộ ngành bưu điện minh họa bằng những câu chuyện thực tế rất gần gũi, dễ hiểu để người dân hiểu được ý nghĩa nhân văn mà bảo hiểm xã hội đem lại. Bất kể câu hỏi hay thắc mắc nào của người dân đều có cán bộ bưu điện trực tiếp giải thích. Anh Bùi Mạnh Linh, chuyên viên phòng kế hoạch kinh doanh Bưu điện tỉnh Yên Bái nói:
Người dân cũng đưa ra rất nhiều những câu hỏi, rất nhiều những thắc mắc, và trong đó có một số vấn đề mà họ hay thắc mắc nhiều nhất, đó là khi mà họ bỏ một số tiền ra và với cái mức đóng bao nhiêu thì họ sẽ được hưởng lương hưu là bao nhiêu sau này, và ví dụ như không may mà qua đời thì tôi có được hỗ trợ gì không. Thì đó là một số những cái thắc mắc mà chúng tôi gặp phải khi mà xuống đến tận nơi và tư vấn cho người dân. Tuy nhiên là trong quá trình mà chúng tôi xuống đến tận gia đình những người dân để tư vấn, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền, cũng đã giải thích, cũng đã làm cho người dân người ta có thể hiểu được về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và qua đó thì những cái thắc mắc của họ đều đã được chúng tôi giải đáp. Và chúng tôi nhận thấy là có rất nhiều người dân họ rất muốn tham gia và được thụ hưởng những cái quyền lợi từ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Đây là lần đầu tiên anh Hà Văn Cường, thôn 4, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên được tìm hiểu tư vấn kỹ càng những lợi ích thiết thực của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vốn làm nghề trồng dâu nuôi tằm, với điều kiện của gia đình, anh Cường hoàn toàn có thể tham gia vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhưng do từ trước tới nay vì chưa hiểu hết về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nên không tham gia. Qua hội nghị này, được cán bộ của Bưu điện tỉnh trình bày tư vấn cụ thể về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, anh Cường nhận thấy đây là một chính sách rất ưu việt và quyết định lựa chọn mức đóng 314.600 đồng một tháng để tham gia bảo hiểm xã hội cho cả hai vợ chồng. Anh Cường nói:
Theo với cá nhân tôi nghĩ thì mức thu nhập 5-7 triệu mà bây giờ mỗi một tháng là trích 300.000, hơn 300.000 để đóng cái bảo hiểm xã hội này, mai cái già, vì già thì mình sẽ có một cái đồng lương để mình chi trả. Vì lúc ấy mình nghĩ là hết cái tuổi lao động thì mình không làm ra gì cả, có cái đồng lương để mình sinh hoạt hàng ngày cho nó thực tiện.
Không chỉ tổ chức hội nghị truyền thông, các cán bộ chuyên viên bưu điện còn đến tận ngõ gõ tận nhà để vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Chị Nguyễn Thị Yến, thôn Bánh Xe, xã Tân Đồng, trước đây làm công nhân cho một doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thời gian đó, chị được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Tuy nhiên, cách đây gần 2 năm, do điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, chị xin nghỉ việc để về nhà mở cửa hàng. Từ đó, chị cũng dừng hẳn không tham gia bảo hiểm. Hôm nay, được nhân viên bưu điện tư vấn, chị Yến đã quyết định sẽ tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Yến nói:
Bảo hiểm xã hội là tôi sẽ đóng thì sau này khi mà tôi về già ấy, thì tôi sẽ có một cái khoản tiền để an nhàn tuổi già, để hưởng cái lương hưu, tôi không phải lo về cuộc sống nữa. Nó có nhiều mức đóng thì phù hợp với lại mọi đối tượng, tôi có thể lựa chọn được cái mức phù hợp với lại cái thu nhập của tôi.
Xác định người lao động ở nông thôn, lao động tự do có thu nhập thấp là những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chính, ngành Bưu điện tỉnh Yên Bái đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp tại tất cả các địa phương. Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ nhằm mục tiêu thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân mà còn giúp các xã phường ổn định an ninh chính trị, an sinh xã hội tại các địa phương, nhất là vùng nông thôn. Bưu điện tỉnh hiện có 182 điểm thu, 203 nhân viên có mặt hầu hết ở các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Để đưa các chủ trương chính sách về bảo hiểm xã hội đến gần dân hơn với các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng gặp khó khăn, bởi đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm này là lao động ở nông thôn và những người lao động tự do có mức thu nhập thấp, lại bấp bênh. Đa số họ chưa có thói quen tham gia bảo hiểm xã hội khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi tuổi già. Chị Hoàng Diệu Linh, nhân viên bưu điện huyện Trấn Yên cho biết thêm về những khó khăn trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Thông thường là khi mà nhắc đến bảo hiểm thì mọi người sẽ liên tưởng ngay đến là bảo hiểm nhân thọ. Thế cho nên là cái khó khăn vướng mắc đầu tiên đấy chính là làm cho mọi người hiểu được thế nào là bảo hiểm xã hội tự nguyện. và cái phương thức đóng tham gia để làm như thế nào cho mọi người nhìn thấy là cái quyền lợi mà mình được hưởng là nhiều nhất, để cho mọi người yên tâm tham gia cái sản phẩm và cái chính sách rất là nhân văn của nhà nước này. Tuy rằng là có những cái khó khăn vướng mắc ban đầu về nói đến hai từ bảo hiểm như thế nhưng mà khi mà đi đến thì nói đến những cái chính sách và những cái quyền lợi mà khách hàng sẽ được hưởng ấy, là họ rất là tin tưởng và họ sẽ tham gia.
Đổi mới cách làm, tìm tòi giải pháp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là những giải pháp mà ngành bưu điện đã và đang áp dụng để nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Cho biết thêm về những giải pháp mà ngành bưu điện đang triển khai, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, giám đốc bưu điện huyện Yên Bình nói:
Đối với những cái địa bàn vùng sâu vùng xa thì chúng tôi cũng tổ chức lập những danh sách khách hàng và đến tận các cái địa bàn, đến tận nhà dân và các hộ kinh doanh là các đối tượng có thể khả năng tham gia được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện để vận động người dân tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và để đạt được mục tiêu năm 2019, Bưu điện tỉnh tổ chức cái chương trình lễ gia quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh, và sẽ tổ chức đồng loạt trên toàn bộ các thành phố, thị xã, các huyện của tỉnh Yên Bái.
10 tháng đầu năm 2019, ngành bưu điện tỉnh đã phát triển thêm 3.308 đối tượng, đạt 144% kế hoạch được giao, góp phần nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội trên toàn tỉnh lên trên 6.800 người. Từ kết quả này cho thấy công tác phối hợp giữa hai ngành, bảo hiểm xã hội và bưu điện tỉnh đã phát huy được nhiều ưu điểm và mang lại những kết quả đáng khích lệ trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện. Cuộc đời là của riêng mỗi người, không ai chết thay ai. Thế nhưng sự thoái thác của những người có trách nhiệm thì luôn hiện hữu. Với 39 con người trong chuyến xe đông lạnh định mệnh, cái giá phải trả quá lớn. Mọi sự sẻ chia dù thế nào cũng khó xoa dịu được nỗi đau. Ở những làng quê xuất khẩu lao động, có nhiều nơi nhà cao tầng to đẹp hơn phố, đất đắt ngang phố, nhưng nỗi mất mát cũng rất riêng. Trong những ngôi nhà ấy, có khi thiếu vắng một nửa trụ cột gia đình. Đó có thể là người cha đi 20 năm biển biệt chưa về, đó có thể là người mẹ ra hạn hợp đồng hoặc đi về rồi sang tiếp. Chỉ có những đứa trẻ lớn dần theo năm tháng. Bây giờ nhờ có công nghệ hiện đại, thông qua cú điện thoại có hình ảnh, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên một cái ôm, một hơi thở nồng nàn thì không thể. Chẳng ai nỡ trách người đã mất, nhưng bài học vẫn còn đó. Có lẽ mỗi người tha hương đều tự nhủ với lòng mình, thôi cố vài năm kiếm ít vốn để về. Phải nói rằng lao động ở nước ngoài muốn có tiền gửi về trả nợ hoặc tích cóp làm giàu cũng không phải dễ. Nếu đi làm móng tay, móng chân hoặc các công việc nặng nhọc khác, thu nhập so với mức sống sở tại lại bèo bọt. Cách duy nhất để có thể gửi tiền về, sống tằn tiện, lao động muốn thu nhập cao, năng lực phải hơn người, bản địa rất nhiều hoặc chấp nhận công việc rủi ro cao. Làm ngoài vòng pháp luật như trồng cỏ, số phận mỏng như cánh chuồn. Vậy có số liệu nào về lao động đi nước ngoài phi chính thức? Tuyệt nhiên không. Thế nhưng việc đi chui chắc chắn có đường dây. Do đó thật dễ hiểu, lao động kiểu này thường tập trung tại một số địa phương nhất định. Người nọ kéo người kia đi, theo mối nào đó, cùng chuyển tiền một nơi. Thật buồn khi những nước đang phát triển như Việt Nam lại là mảnh đất màu mỡ cho các ông Tây qua đây khởi nghiệp. Nhiều ông lớn như Coca-Cola, Pepsi sang Việt Nam kinh doanh bao nhiêu năm không chịu nộp thuế nào bằng cách liên tục báo lỗ. Các mánh mung chuyển giá của nhiều doanh nghiệp nước ngoài tinh vi nhưng không phải khó nhận diện. Nhiều doanh nghiệp FDI Việt Nam chỉ vì lao động giá rẻ miễn thuế. Có nhiều ông còn mang công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm tới mảnh đất lao động giá rẻ. Nghịch lý thay, nhiều lao động giá rẻ bỏ xứ tới các quốc gia phát triển kiếm sống bằng cả con đường tử thần. Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho rằng, vấn đề lao động di cư bất hợp pháp, lao động cận biên di chuyển qua lại đã được nói từ lâu. Cảnh báo cũng đã được ra, vì đã đi không chính thức và phải trả phí môi giới cho các đối tượng đưa đi, theo chuẩn quốc tế được xem như buôn người. Các tổ chức quốc tế nhiều lần cảnh báo Việt Nam về nguy cơ của nạn buôn người. Thế nhưng những vấn đề đó hầu như không được quan tâm tới. Trách nhiệm ở đây không ai khác ngoài Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ này không chỉ nhận làm mỗi phần dễ, đưa lao động đi nước ngoài theo hợp đồng, rồi nhận thành tích. Còn phần khó, lao động không chính thức lại bỏ qua, không thuộc trách nhiệm của ai. Có ai buồn khi giữa ngôi nhà khang trang, bài hát dù con ra diết như câu kinh bình an, mong ngóng một sự trở về. Tiếp theo chương trình là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hey! Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 873 668.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Từ đây chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.